rất trắng với đủ gieo vào cái mảnh đất này thì nó cằn cỗi. Vậy cái người đó, cái tâm họ cằn cỗi, tâm địa đó, tâm họ cằn cỗi lắm. Đủ gieo vào đây thì cái đất nó cằn cỗi sẽ cho những quả rất là nhỏ bé, nhiều kia rất là yếu ớt. Thì những quả là ai hái, mình hái chứ. Thì đây cũng vậy nữa, mình gieo vào cái mảnh đất tốt thì nó sẽ cho những quả trái tốt, tốt tươi nhiều hơn. Thì khi mình gieo vào những người tu hành là mình gieo vào những mảnh đất này, và khi mình gieo vào những người thường cho mỗi thứ được gieo những mảnh đất này. Đó, thì tùy hai cái gieo. Đương nhiên nếu mà bố thí về quả thì có khác. Nếu mà cũng bố thí cho một, trong kinh Tứ Thập Nhị Chương có nói bố thí cho một vị tu, bố thí cho một vị tu đạo hoàn, 10 vị tu đạo hoàn chưa bằng bố thí cho một vị tu đà hàm, vân vân. Cứ thế càng tu cao thì gieo vào đó rất là được phước nhiều. Đó là đúng, đúng. Nhưng mà không vì như vậy mà mình cứ đứng trong cửa sổ chờ ông thầy tu đi qua mới chạy ra cúng dường, làm thế ăn mày thì không được quay đi làm như là phất tỉnh ăn lê, như vậy là không được.
Đúng rồi, đại thừa thì
đúng rồi. Trên mình tu theo đại thừa phải bố thí cái tâm bình đẳng, bình đẳng bố thí như vậy mới gọi là bố thí ba la mật. Còn mà đứng chờ
thì thầy cũng nghĩ đến những đó, cho nên là có nhiều người á, tức là
tại vì con
nghĩ vậy thì mình tự tiếp tục
nhiệm vụ đó, đó thì trong những cái đó thì là cái người đó, cái nghiệp nhân đó thì là sẽ có phước và phước hữu lậu như thầy trong trước nói rồi. Còn hay là cũng vậy nữa, sao trong chùa cũng vậy, các đức thì không trách đường ngoài. Tại vì trong chùa nào cũng vậy, cái gì cũng dường chay tăng. Sau khi chú tiểu thì ít, đại đức thì nhiều hơn chút, thượng tọa thì nhiều hơn chút nữa, còn lên đến hoàng thượng thì khác nữa. Thì cái đó là phước của mỗi người. Đương nhiên tu ít thì được phước ít. Thì cái đó là những người mà lãnh là mình không có thể ganh tị những người đó. Ví dụ như là mình nói trời ơi sao ông thượng tọa mà ông lãnh nhiều hơn mình, không được. Không, tại vì nên được nhiều là cái phước của ông, phước của ông. Nhưng mà chỉ có một cái là khi người cúng dường á, khi người cúng dường, khi cúng dường như vậy á thì họ bố thí chưa được ba la mật thôi, chưa được cái tâm bình đẳng. Rồi đi tiếp, chúng ta học A Lại Giá Thích thì mình thấy rằng A Lại Giá Thích có những cái tên gì rồi. A Lại Giá Thích gọi là tàng thức phải không? Rồi còn cái tên nữa lần trước thì như mình có nghe rồi là tên gì? Tên gì quý vị nhớ không? Căn bản thức. Có không?
Ngã như chất tạng.
Không, nó là những cái hình thức. Hình thức. À, A Lại Gia còn được gọi là căn bản thức. Căn bản thức. Ở dưới đó, dưới số 3 ngã chất tạng đó. A Lại Gia còn được gọi là căn bản thức vì nó là cái thức căn bản là nền tảng cho mấy cái kia. Thì đến đây A Lại Gia lại có một cái tên nữa, gọi là dị thục thức. Chỗ nghiệp đó, quý vị có thể thêm vào A Lại Gia còn được gọi là dị thục thức. Dị thục thức GD, GD. Dị thục thức. Thực là chín, chín mùi. Dị tức là khác hoặc là dị thục thức. Dị thục thức tức là cái thức của sự chín mùi, sức của sự chín mùi. Dị thục thức là thức của sự chín mùi. Tại vì mình cho vào đây những cái chủng tử, chủng tử này đến lúc nào đó nó chín mùi, nó nhảy ra trên cái thức, cái bình bát này nó chứa những cái chủng tử sẽ chín, sẽ chín mùi, sẽ chín mùi. Cho nên A Lại Thích còn gọi là dị thục thức, cái thức của sự chín mùi. Chín mùi của cái gì? Của những chủng tử này nó sẽ chín mùi, nó sẽ cho ra. Thế là thì có ba loại chín mùi ở trong A Lại Giá Thức. Ba loại chín mùi quý vị đọc tiếp đó. Có ba đặc tính của nghiệp trong A Lại Gia. Nghiệp ở đây tức là có ba loại chín mùi, rồi từ đó nó cho ra cái nghiệp, nghiệp quả. Thứ nhất là dị thời nhi thục, thứ nhì là dị loại nhi thục, thứ ba là biến dị nhi thục. Vị thời nhi thục tức là khác thời mà chín. Đó. Khác thời mà chín, hay là nói cái khác là cần thời gian để chín. Cần thời gian để mà chín. Thứ nhì là dị loại nhi thục, tức là dị là khác đó. Là khác loại mà chín, đó là có nhiều loại đang chín, nhiều cái hạt ở trong A-la-gia thức đang chín. Biến vị nhi thục tức là vừa biến chuyển mà vừa chín, tức đóng vai trò tạo nghiệp là ý thức. Giờ cứ để nguyên vậy, quý vị hiểu không? Hay là cần giảng? Không xin nhận hiểu không?
Cảm giác
nguyên. Thầy đấy là anh. Có A hoặc A nè. Ừ. Cứ về coi lại. Bây giờ để giảng cho quý vị dễ hiểu hơn. Cũng vậy đó. Làm sao hiểu, làm sao nghe giảng em phát ra gì? Mấy cái thục thục này cho nó hiểu hơn. Mình lấy chơi cam nữa. Cam hay táo? Cam hay táo? Thì cái bát này thí dụ, mình bỏ vào trong này những quả quả cam, cam táo. Những cái này là thí dụ đi cam táo, lấy tạm thí dụ cam táo, bỏ trong trong cái bát này. Thì khi quý vị biết những người mà họ đi hái, họ bán những trái cây cho mình đó, quý vị biết họ có hái trái chín không? Họ hái trái sống, gần chín, chưa chín họ đã hái rồi, để mà họ chứa ở trong kho, là họ chuyên chở đem tới cái những cái siêu thị, rồi họ để trong siêu thị đó bao nhiêu lâu họ mới bán cho mình. Trên đường có tưởng họ vừa mới hái cái là họ bán cho mình, quý vị biết điều đó không? Hay là cái thấy trái chín rồi trái chín, trên lúc mà họ hái cho mình đó, là trái nó chưa có chín chín hẳn, hái còn hơi xanh xanh. Họ hái vào, họ chất ở trong kho của họ một thời gian, một tuần hai tuần, họ cho những cái xe vận tải chở đến những siêu thị bán. Trong cái thời gian đó, những quả xanh xanh nó làm cái gì? Nó vẫn tiếp tục chín mùi, vẫn tiếp tục chín ở trong đó. Những cái quả táo này bỏ vào trong kho, để trong cái xe vận tải, từ lúc hái đến lúc đem vào siêu thị mất một tuần hoặc hai tuần. Trong vòng thời gian đó, cái trái này nó vẫn tiếp tục chín. Lúc hái nó màu xanh, là hơi xanh hồng hồng, đến lúc mà đem ra vào siêu thị thì nó thành đỏ lò, đỏ hồng. Đó là gì?
Dị thời nhi thục.
Dị thời nhi thục, khác thời mà chín. Cần thời gian để mà chín. Cần thời gian để mà chín. Khi mình đưa một cái chủng tử vào đây, không phải nó cho ra, nó hiện ra ngay cái quả liền. Nó phải cần thời gian để nó chín. Cũng hành động đó quý vị làm, tạo nghiệp đời này, quý vị đang tạo cái gì đó, tức là quý vị đang cho vào trong này một quả táo, nằm trong này. Nó nằm trong này một thời gian, tùy lúc quý vị cho nó kiểu nào, hoặc là hái sớm hay là hái trễ, thì có cái đời sau quý vị phải lãnh quả ngay, có cái nó phải qua 2-3 đời nó mới chín. Cho nên có nhiều người tạo ác đời trước mà đời này vẫn ngon lành, tại vì cái đó nó chưa chín, cái chủng thực ác nó chưa có chín. Thật chờ đến khi chín mùi thì nó ra. Mà nó ra thì Phật cũng không cứu được. Nhưng mà Mục Kiền Liên á, cũng chịu thua thôi. Mục Kiền Liên bị ngoại đạo đánh chết, chết bỏ băng xác ra Đức Phật. Ra sai ngày Xá Lợi Phất đem hốt cái xác về, hốt cái đống cho đống thịt băm nó về, đem thiêu đi. Khi mà nó ra thì chịu thua. Đó, lúc hái vào nó đang nằm trong này, nó chín mùi, nó chín từ từ trong này, chín từ từ trong kho. Nó gọi là cần thời gian để mà chín. Là vừa vào trong kho, quý vị cho nên vừa mới tát ai một cái là có thể là người ta tát lại, hoặc có thể 2-3 ngày sau họ chờ thuận duyên họ mới tát lại mình một cái. Cần thời gian tùy. Cái thứ gì? Dị loại nhi thục. Thì quý vị biết trong cái bát này đâu không? Hồi nãy nói đâu chỉ có cam thôi, có táo nữa. Trong ai lại nhận thức của mình ấy, có rất nhiều loại, rất nhiều loại đang chín trong đó. Nhiều loại đang chín, có cái chín sớm, có cái chín muộn, và những cái nó có rất nhiều loại, rất nhiều loại trồng tử, cho nên gọi là dị loại nhi thục. Dị loại nhi thục. Mấy chữ dị loại nhi thục này nó còn có nghĩa khác nữa, tức là cái này hơi, tức là khi mà nó đang chín trình độ. Dị loại nhi thục tức là khi mà quý vị bỏ vào đó, thì nó màu xanh, và từ từ đó đem chở đến ở cam nhông á thì nó hơi xanh xanh đỏ đỏ, và khi đưa vào siêu thị á thì nó nó đỏ hồng, nó đỏ hồng. Thì ba loại nó khác nhau. Cái loại đưa vào nó xanh, xanh tươi. Cái này nó bắt đầu xanh xanh mà có hồng hồng một tí. Rồi đưa ra siêu thị đó là toàn hoàn toàn đỏ, quả táo đỏ. Thì mỗi một loại như vậy hơi khác. Cái này người ta nhìn vào ta nói là táo xanh, cái này táo đỏ, cái này là táo xanh mà táo xanh đỏ. Chữ gì loại như thuộc là như vậy. Thì trong cái quãng thời gian mà nó chín đó, thì nó cũng biến thể, nó biến khác, nó biến loại khác. Chính vì vậy có nhiều cái chủng tử lúc mình đưa vào đó, quý vị thấy không? Khi mình biết có một người thôi là khi nó chín mùi á, thì mình đọa trong địa ngục 100.000 kiếp. Nếu mình giết một người, đời sau ta giết lại mình thôi hòe. Mình thấy nó công bằng không? Cái vấn đề khổ như vậy này. À, từ lúc mình giết người đến lúc mà nó ra, nó biến loại. Lúc nó ra nó nặng gấp mấy ngàn lần. Lúc đưa vào thì nó chua, mà lúc nó ra nó lại ngọt. Chứ nếu mà đưa vào nó chua, lúc đưa ra nó cũng chua thì thoải khỏe. Cho nên tại có nhiều người nó hỏi tại sao nghiệp thì kỳ thế, không có công bằng. Tôi giết một người hoặc là tôi ăn trộm có một đồng thôi, mà tại sao đời sau thôi tôi bị người ta ăn trộm lại cả 100 ngày. Là tại vì từ lúc mình ăn trộm nó đến lúc mà nó ra quả đó, nó đi theo cái quãng dị loại như thục, nó biến loại. Càng để lâu đó, tiền lời nó càng lên. Cho nên những người tu không phải chuyện thật á, những người nào tu bán đạo đó, ngay trong đời đó người ta muốn trả nợ hết liền, muốn trả nợ sạch luôn. Vậy càng để lâu nó càng biến loại, càng để lâu nó càng biến loại, mà càng biến loại nó lại tiền nợ nó lại càng cao, nên có là trả liền. Dị loại như tục như vậy. Chỉ giết một người thôi mà phải đọa trong địa ngục 100.000 kiếp. Cái nghiệp quả nó khác, nó biến loại rồi. Nó không còn là giết một người, trả nợ một người đâu. Đó là ý nghĩa dị loại như tục, khác loại. Cái loại kia giết một người mà lúc mà chín ấy, thì nó tương đương với giết cả 100.000 người. Nhưng mà dị loại như tục, biến dị như tục. Đó. Thì ba cái này đó là tạm chia ra, chứ thật ra nó là một. Cho nên học không phải ba cái thấy ba là một. Tại vì một mình có thể nói hồi nãy nó cần thời gian để mà nó chín, mà trong lúc nó đang chín mà thời gian như vậy thì nó lại biến loại. Biến loại. Mà cái thứ ba đó là biến dị y thuật đó, thì nó là tổng hợp của hai cái. Biến dị y thuật. Biến dị y thuật tức là vừa biến chuyển là vừa chín. Tức là từ đây đến lúc này đó, thì nó không thể nhảy đùng một cái từ xanh nó ra đỏ liền, mà nó đi từ từ xanh xanh một chút đỏ, rồi cái đỏ càng ngày càng nhiều, cuối cùng là hoàn toàn đỏ. Và nó vừa chín và nó vừa biến chuyển, gọi là biến dị như thục. Cho nên cái thứ ba mình thấy như vậy, nó thật ra nó là tổng hợp của hai cái kia. Cho nên mình nói một cũng được, mà nói ba cũng được, mà nói mấy cũng được. Đó là giáo lý.
Thế là như là cái nghiệp
thì ra. Nghiệp, mà chuyển kiểu nào? Cũng muốn bắt cái này nó chạy ngược lại đây hả? Hả? Bắt nó chín rồi chứ.
Cái
tổ
là
tạo
ra rồi.
Hỏi cái khác, cái hỏi sâu anh chi. Quý vị nghĩ sao? Tạo tội ra thì dính luôn hay là sao? Tiểu thừa đó họ nói. Nói tiểu thừa không đúng, một số thầy tua tiểu thừa tôi có gặp. Họ nói là cái nghiệp nó không có mất. Cho nên họ cứ lấy cái thí dụ ngày Mục Kiền Liên á, đắc quả A-la-hán rồi mà nó đâu có tiêu, cuối cùng cũng vẫn phải trả. Cho nên là lỡ tạo là phải trả, không có tránh đi đâu được hết á. Chỉ có là kéo dài thời gian ra né, không trả kiếp này thì trả kiếp khác. Đó, họ nói như vậy. Không có tránh được, lỡ tạo ra, lỡ nằm trong này thôi gắng chịu, mai mốt nó sẽ nhảy ra. Nhưng mà nếu mình học duy thức á, thì mình thấy được là mình có thể kéo dài, mình có thể không cho nó ra, mình có thể chuyển nó cho nó biến loại, hoặc là mình tiêu diệt nó luôn, tiêu diệt nó làm cho mất luôn. Và thật ra không có thể nào mất được, mà mình làm nó biến loại, mình làm nó biến từ màu xanh sang màu đỏ. Biến loại như vậy thì mình nói ủa, tôi đã tiêu diệt mất cái quả táo xanh rồi. Đó. Chứ thật ra quả táo xanh không có mất.
Thưa thầy, nếu mà giảm
gì đó mà. Đánh nước lơ mình cho phèn nhau đó. Thì mình nếu mình cho một chút phèn thì nó trong hơn một chút, mình ráng cho thật là nhiều 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 phèn nữa thì từ từ cái nước nó biến thành trong. Đó là ý nghĩa mình chuyển, mình chuyển cái nước đục thành nước trong. Đó. Còn những người nào mà trong lúc từ lúc chuyển mà chuyển chưa kịp đó, mới được chuyển một chút xíu chút phèn nào thì trả, thì nó là chắc chắn là phải trả rồi. Nhưng cái khó là có thời gian mình có thể chuyển được kịp không, thì mình sẽ tiếp tục. Tức là mình chuyển là chuyển làm sao, tức là khi đang quả táo đang xanh mà mình không muốn cho nó thành đỏ đó, thì một trước khi nó tới cái vùng đỏ này đó mình phải làm cái gì rồi. Nếu ra đỏ thì chịu thua. Thì đang xanh mình có thể lấy cái quả táo nó ra mình phơi nắng, thì quả táo nó mới có thành đỏ được không? Quả táo thành táo gì? Táo khô. Thành táo khô thì chắc chắn mình sẽ không có quả táo đỏ. Hoặc là cái quả táo đang xanh mình chích thuốc vào nó chết, hay là mình dưới thuốc sát trùng vào cái cây, hay là mình giải phóng gì đó. Thì quả táo này khi mà trong lúc nó đang trên đường chín mùi đó, mình làm mình có thể chuyển nó được. Đó là mình tác động vào, mình cho những cái ngoại duyên vào chuyển nó là như vậy. Cái đỏ hết chuyển. Cho nên từ lúc mà quý vị tạo tội đến lúc mà nó ra quả, quý vị có thể sám hối. Nhưng mà sám hối là không có không nghĩa là làm nó biến mất. Tùy công năng sám hối, nếu tội nhiều thì sám hối nhiều, nếu tội nhiều mà sám hối ít thì nó quý vị vẫn phải trả quả. Quả đó có thể thay vì phải chết thì mình bị xe đụng thôi, bị cụt tay, què chân. Còn nếu mà mình sám hối đủ thì hoàn toàn mình biến cái quả đó gọi là tiêu trừ đó, nhưng mà thật ra không phải là tiêu trừ mà là hoàn toàn là chuyển. Quý vị hiểu, quý vị không thể nào một khi nó nằm trong kho quả táo này là không thể nào làm mất được, mà chỉ có thể làm cho thành cái gì khác thôi. Cho ý nghĩa đó là không có gì mất đi đó, không có gì mất đi cả, mà tất cả chỉ là sự chuyển hóa thôi. Cho nên mình tu tức là mình chuyển nghiệp, tức là mình làm sao cho từ lúc mà nó đang có ở trong nhân trước khi nó ra quả thì mình có thể chuyển được bằng đưa những ngoại nhân khác vào, sám hối, tụng kinh, thì chú, đồng phước, vân vân. Hiểu chưa? Rồi. Biến dị như thuộc vừa biến chuyển vừa chín, đó là chung về cái sự chín mùi của những chủng tử trong A-lại gia. Giờ mình đến cái phần chủng tử về hiện hành. Đây, cái phần này là phần lý thú. Thì A-lại gia là kho tàng chứa chủng tử và làm phát hiện chủng tử thành thức. Mấy chữ tôi ghi tiếng Tây bị bỏ qua. Chủng tử có hai loại, bản hữu và tân huân. Nó khác một lượt là tôi giải thích sau ha. Nhân quả được phân loại theo bốn như sau: chủng tử xưng chủng tử, chủng tử xưng hiện hành, hiện hành huân chủng tử, hiện hành huân hiện hoàn. Hiện hành chủng tử có thể tồn tại hoặc biến chuyển hoặc bị tiêu diệt. Đó, là như vậy. Có thể tồn tại, biến chuyển hoặc bị tiêu diệt. Tiêu diệt tức là đưa quả táo khô vào, quả táo xanh thì có thể nó cứ xanh hoài nếu quý vị để congelator, để vào cái tủ lạnh trên ngăn đá, cứ xanh hoài như vậy. Hoặc là biến chuyển là quý vị để vào như thường thì nó từ nó chín. Hoặc là tiêu diệt là quý vị chích thuốc vào, dưới axit vào nó tiêu ngay. Đó. Phần dưới nữa tôi phải đề lại đề tiếng Pháp nữa. Tức là ta có thể tác động mình chữ tôi viết là Asia đó, cái này tôi làm riêng cho tôi. Ta có thể tác động trên phần 3 và phần 4 bằng cách suy nghĩ lễ đạo, phát nguyện, tụng kinh, đó là 4, rồi từ đó nó trở thành 3. Và những chủng tử này vào A Lại Gia sẽ đi theo chiều 1 và 2. Câu kế tiếp là tôi viết bằng thư pháp của quý vị điên tiếp đó. Như vậy, và ta không thể nào làm gì được trên 1 và 2. Không thể nào làm được trên 1 và 2. Cái phần này là phần quan trọng để hiểu cách tu. Đó, mình gọi là tu chuyển nghiệp là như vậy đó. Và mình biết mình có thể chuyển kiểu nào, tại sao có những kiểu mình có thể chuyển được và có nhiều cái mình không chuyển được. Mình chuyển cách nào? Đây là A-lại-da, là mảnh đất. Thì có 4 loại: chủng tử, sinh chủng tử. Thì quý vị bỏ vào một cái hộp, vào trong cái bát hồi nãy, trong lúc nó vào trong rồi đó, đây là mình vẽ cái bát lại. Quý vị bỏ vào cái hột vào trong này là chủng tử, cái hột trong này, cái hột trong này đó là chủng tử, nó lại sinh ra cái chủng tử khác. Có nhiều cái mình đưa vào nó không nằm yên đâu, nó lại cho ra một cái hạt khác. Đây là chủng tử sinh chủng tử, và có nhiều cái chủng tử sau đó chủng tử sinh hiện hành, hiện hành nó chạy ra, và cái chạy ra nó lại chạy ra nữa, hiện hành cho ra hiện hành. Đây là sơ lược như vậy. Bây giờ tôi lấy ví dụ một cái cây, ví dụ cái cây, tôi dễ hiểu. Chủng tử có nghĩa là cái hạt nhỏ. Mình trồng cây mình làm cái gì? Thì mình gieo vào trong này một cái hạt giống, một cái hạt giống nào đó. Thì cái hạt giống đó từ từ nó sẽ, khi quý vị gieo vào một hạt giống, cái hạt giống đó nó có hai trường hợp. Một, hạt giống đó nó sẽ tách mầm, nhìn cái hạt đậu nó tách ra, và từ từ nó rú ra một cái mầm nhỏ trên này. Thì đây là trường hợp gì? Chủng tử sinh hiện hành đó. Chủng tử sinh hiện hành, sinh hiện hành, hiện hành nó hiện ra bên ngoài đó. Đây là mặt đất này, tâm của mình nó hiện hành. Rồi cái mầm nhỏ này là nó đứng yên ở đây không? Hay nó tiếp tục mọc tiếp, tiếp tục mọc tiếp để nó cho ra một cái cây lớn hơn nữa, hoặc cho ra một cái hoa ở trên. Đây là từ đây đến đây là sinh hiện hành, hiện hành sinh hiện hành. Đây là một loại. Còn có một loại khác, có một loại chủng tử, có một loại hạt khác. Cứ bị gieo vào đó, mà trước khi nó cho ra cái cây này đó, nó tách ra, nó biến thành một hạt khác nữa. Cái này là người nào mà chuyên trồng cây biết được, biết cái nhiều hạt cho vào và nó bể ra, ở trong đó nó lại có một cái hạt khác nữa, rồi từ cái hạt đó nó mới sinh ra. Thì từ đây sang đây đó, chủng tử sinh chủng tử, chủng tử sinh chủng tử. Và như vậy có một số hạt mình cho vào lúc mình vứt nó vào trong, rồi nó tép ra, nó bể ra, nó bể ra nó không cho liền, nó lại cho rằng mà trong đó nó lại có một hạt khác nữa. Có nhiều loại hột, nó có nhiều cái hạt nhỏ ở trong nữa, rồi những cái hạt trong đó, rồi từ từ nó lớn lên rồi nó lại tiếp tục đó. Từ đây đến đây là chủng tử sinh chủng tử, chủng tử sinh hiện hành, và hiện hành sinh hiện hành. Rồi khi cái cây nó mọc lên cao rồi, nó lại cho ra trái, rồi những cái trái đó nó làm gì nữa? Nó rụng, nó lại rớt vào trong này. Thì đây là hiện hành hoan trùng tử, sinh trùng tử cũng được. Hiện hành hoan trùng tử, sinh trùng tử. Thì nó hiện ra xong rồi lại cho vào trong này. Cho nên nó cứ chạy thế này, chạy ra hoặc là chạy vô, vô lại ra, vô ra vô. Mình là như vậy. Trong ngày mình nói một cái gì đó, mình chạy vào. Ví dụ như mình mắng ai một câu nào đó, mình mắng ở đây, mắng ai người đó câu đó, thì mình mắng xong đâu có hết. Cái lời mắng của mình nó đúc thành chủng tử, nó rớt vào đây. Rớt vào đây là nó thành cái chủng tử gì đây? Chủng tử sân. Chủng tử sân nó nằm sẵn trong này rồi. Đến khi mà có gặp người nào tưới nước đó, nó lại nhảy ra, lại chửi người khác, hay là chửi người đó. Chửi xong nó lại nhảy vào, thì càng ngày mình lại càng có nhiều cái hột sân ở trong này. Càng ngày cái hột sân nó đầy hết trong tâm. Cho nên người nào mà dễ sân á, dễ sân hận á, để người ở trong tâm nó rất là nhiều cái hạt sân, chỉ dưới một tí nước thôi là ngày mai là cái cây sân nó mọc lên đầy hết. Đó là chủng tử sinh nhật hành, hiện hành hơn nữa là như vậy. Bây giờ đọc tiếp cái phần đó. Hiện hành nó là bốn loại vừa rồi. Thì giờ mình tu là mình làm gì? Mình làm tác động trên ba và bốn. Ba và bốn tức là khi mà mình làm vào khúc nào, đây là khúc một này, khúc hai, khúc ba, khúc bốn. Một khi nó lớn rơi vào kho là mình chịu thua, mình không có nhảy vào kho được, mình không có nhảy xuống dưới đất mà bới hạt, mình tìm cái hạt chỗ nào gieo nó sâu lắm. Và khi bắt đầu nó mọc cái cây lên ra ngoài mình thấy rồi, bắt đầu thấy cái cây nó thế nào rồi, cây nó có thể đẹp hay xấu mình phải coi chừng, thì mình có thể sửa đổi là chuyển, sửa đổi là từ khúc này đến khúc này, khúc này rơi khúc này, để sửa đổi ngay khúc này, khúc này. Đó. Tức là hiện hành cho nó hiện hành và hiện hành cho vào trong tự. Bốn là cái chiều này, chiều này một hai. Thì khi mà mình cái hạt giống xanh nó vừa mới nổi lên, khúc này cái mặt mình nó đã đỏ bừng lên rồi, thì một là mình cắt ngay chỗ này, cắt ngay chỗ này, lý này không có mở miệng nữa, quay đi chỗ khác bỏ đi chơi. Hai nữa, thay vì thường thường mình để tiếp tục thì mình sẽ mở cái miệng nói cái lời không hay, thì mình có thể lỡ buộc miệng nhịn không được có thể nói Nam Mô A Di Đà Phật. Đó, mình chuyển thì cái sân nó ra tới đây, mình chặn ngay đây, thay thì mình làm tiếp thì mình huân, mình cho là một cái chỗ cái hiện hành, mình biết là mình đang sân, nhưng mà thay vì mình có thể chửi lại một câu, mình chặn, mình nói một câu khác là Nam Mô A Di Đà Phật. Là khúc này thì khi mình bảo Nam Mô A Di Đà Phật ở trong khúc này, thì cái khúc này Nam Mô A Di Đà Phật nó lại rơi vào trong này, thì thay vì sân ở đây nó chạy ra một vòng, nó lại chạy vào hồi nãy là cái hạt sân nữa, và lúc từ đây nó chạy ra đây, chạy ra đây, chạy vào đây, thì nó lại ra cái hạt giống khác, lại cái hạt giống niệm Phật đó. Đó mình chuyển ra khúc này, cái hạt giống sân trong này mình chưa đó. Có vị thấy cái khúc dẫn đường đi chưa? Hạt sân lên, sân lên tới đây nó lú lên, lú ra khỏi mặt đất, lú ra khỏi tâm, là bắt đầu thấy mặt đỏ bừng bừng lên, giận đỏ mặt tía tai. Nhưng mà sau đó ý thức được là ăn thua cái tâm sở, tâm sở niệm, mình sẽ đi tiếp tới tâm sở có mặt chánh niệm. Thì thay vì mình tiếp tục, mình biết cái dòng nó, mình tiếp tục niệm A Di Đà Phật, thì cái A Di Đà Phật nó rớt vào hôm nay thành một cái chủng tử khác, là chủng tử niệm. Thiền là thiền cũng vậy, cho nên mình tu là tu từ khúc này gieo. Cho nên mỗi lần, cho nên mình càng gieo, mình niệm Phật, ngồi thiền, làm những cái gì phước đức, là mình đang đi vào từ cái số 4. Từ số 4 là hiện hành, hiện hành hoặc hiện hành, và từ đó tự động nó sẽ rơi vào cái tầm đó, mình không cần biết. Cho nên thì cái quan trọng là mình làm từ khúc này đó. À, 4. Mình niệm Phật, tu thiền, làm phước, mình cứ làm đi, làm 4 là tự động nó sẽ rớt vào trong này. Và khi nó rơi vào trong này đó, cái hay của nó là như vậy nè, là một đó, những cái này nó sẽ cho ra những cái khác. Và hai nữa đó, khi mà quý vị biết hai hạt giống nó khác nhau thì nó sẽ làm gì? Tiếng Pháp gọi là anion tia nhau. Sau này quý vị, những người mà học về khoa học đó, nó gọi cái là electron, hay là tức là một cái ơ trừ, nó đi gặp một cái ơ cộng, nó gọi là positon á. Hai cái đụng nhau thể bằng cái gì? Không, nó biến mất. Khi mà cái điện ấy không gặp cái positon, hai cái nó đụng nhau là nó biến mất. Hay là một cái particule, là nó gọi là matière với antimatière, hai cái nó đụng nhau là nó biến mất tiêu. Thì khi mà một cái chủng tử ác, một cái chủng tử thiện, mà nếu mà hai cái đó nó đối lập nhau và nó tương ưng với nhau đó, thì nó vào trong này đó, trên mình không thể giết cái này được, và mình chỉ có thể đưa vào những cái đối lập của nó, để nếu nó đục trong này thì nó sẽ chết. Đó là mình uống thuốc. Khi quý vị bị bệnh vi trùng trong người, quý vị làm gì? Quý vị đâu có nhảy vào trong môi tim ra để giết vi trùng được. Quý vị cho cái gì vào? Uống thuốc vào, hay cho những con vi trùng khác vào? Con vi trùng khác vào nó đi tìm cái con vi trùng kia để mà nó giết con vi trùng kia. Giết thì hai con cùng chết, đánh nhau chích thừa, mới là như vậy. Còn bây giờ rồi, chính những con thuốc đó nó đi chạy đi tìm những con vi trùng kia và nó giết những con vi trùng kia. Cũng vậy, có bị biết về sau này ở Việt Nam nó những cái gỗ này có rất nhiều mọt ở trong, nó xây tỏ nó đi chi chít ở trong, và cái gì làm sao mà trị nó, không trị nó là con mọt nó sẽ ăn những cái gỗ này, nó mục rồi những nhà nó sụp. Làm sao chị nhỉ? Chẳng lẽ cưa ra vạch từng con đi tìm nó ngõ ngách hết đó. Thì cũng giống tương tự như vậy này. Trong tâm mình nó có những chủng tử xấu nằm trong này, mình làm sao mình vào được nhỉ? Chỉ còn cách là gửi những chủng tử khác vào thôi. Gửi những chủng tử khác vào bằng cách tu hành là mình làm bên ngoài này. Thì cái vụ mọt á, thì người ta mới bắt một con mọt, và người ta mới chích một cái thuốc vào người con mọt đó. và con lọt đó chúng ta thả nó vào trong trong gỗ. Cái con mọt nó lại tìm những con mọt khác, nó lại truyền cái bệnh đó lại cho những con mọt khác, và từ từ cả đám mọt chết hết. Đó tức là mình đang hóa giải cái tâm của mình. Rồi ai đi đọc tâm dựa trên căn bản chứng tử, và mình dựa trên căn bản tâm thân. Lấy một cái ví dụ trước là ví dụ những người tu thiền á, có gì biết tu thiền là tu công án á, mình phải đắc đạo. Tu công án là phải đắc đạo. Thì mình tu công án là gì? Cái gì biết đắc đạo là cái gì đắc không? Cái gì đắc đạo? Đắc đạo là đạt đạo. Và đạt đạo là cái gì? Cái gì đạt đạo? Ai đạt đạo? Cái gì đạt đạo? Tôi hả? Tôi là thích chí, chí gì đó, đạt đạo là chết rồi. Thích chí gì đó chỉ là cái tên đó chứ đâu hả? Thì khi mình tu công án, mình đến gặp thầy, ông thầy cho một công án. Công án nó rơi vào trong này. Thầy cho con Nam Mô A Di Đà Phật hoặc là Nam Mô tổ sư gì đó. Xin thầy cho con công án. Ông thầy cho công án này đây. Công án nó rơi vào trong này. Nằm trong này. Nó nằm trong này là cái gì, làm gì? Nếu mà thầy đã cho công án trong cái gì trước khi cha mẹ sinh ra, mặc mũi thật mình là cái gì rồi xong đem về rồi đi làm gì tiếp? Thì nuôi nó, nuôi tưới nước, tưới tẩm cái hạt giống này tiếp tục. Tức là làm sao mình cố gắng suy nghĩ luôn luôn, tức là mình làm mỗi lần mình tự hỏi trước khi cha mẹ sinh ra, mặc mình và mũi thật mình là gì, là mình lại kích thích cái chủng tử hạt giống này nó nhảy ra đây. Thì mình nghĩ không ra, mình tức nữa nó nhảy lên đây lại đó, và mình cứ chạy chạy quanh. Tức là mình từ từ mình làm trong a lại thức, mình chỉ còn cái chủng tử công án nó thôi, còn mình làm cái chủng tử công án nó đầy ra, càng ngày nó sinh đầy trong a lại nha, nó sinh đầy trong a lại nha. Thì khi chủng tử a lại cái công án đó nó nằm trong a lại nha, nó cứ chạy. Đúng một ngày nào đó khi một cái gì giác ngộ, tức là mình gọi là phát nhiên đại ngộ đó, tức là gì? Phát nhiên đại ngộ là không phải là vấn đề của tri thức, không phải ý thức mà suy nghĩ. Cho nên khi nào mà vị thiền sư hỏi, mình dùng cái ý thức mình trả lời. Ý thức mình nó nằm khúc này nè, nằm ở trên này nè, còn phần dưới sau là phần A-lại-da. Trên giác ngộ là công năng, là gọi là cái thành tích, là sự làm việc của A-lại-da. Trên khi chín mùi đó, cái chủng tử đó chẳng giống công án đó, nó được nuôi đầy đủ đó, thì nó bể ra, nó vỡ tung ra và nó cho ra một cái chủng tử khác. Rồi những người tu công án đó, ở chỗ này, công án đó mình nuôi thì nó rơi vào, nó vẫn rơi vào trong cái nguyên cái vỏ cứng của nó. Nếu khi nào nó chín mùi đủ rồi đó, thì cái công án đó, cái hạt chủng tử công án nó vỡ tung ra, nó mới cho ra một chủng tử khác, và chủng tử khác nó nhảy ra bên ngoài. Thì lúc đó mình mới biết là mình giác ngộ, nhảy ra bên ngoài. Thì tất cả những câu hỏi ấy, ra hết. Thì cái đó, cái sự mà ra được câu trả lời đó, là không phải do sự suy nghĩ, mà là do cái sự nuôi nấng chủng tử trong tâm đủ chín mùi đó, thì nó phát đẩy ra và nó vỡ tung ra, nó cho mình câu trả lời. Chứ không phải là ý thức đi tìm trong kinh sách mà ra được. Và những người tu theo tịnh độ là sao? Mình tập xét vào trong này, mỗi lần mình nhét vào trong này, hoặc là từ đây mình nhận tiếp là ngày vào A Di Đà Phật, thì cho vào trong này tất cả những chủng tử A Di Đà Phật. Người nào niệm Phật yếu thì những chủng tử trong này nó ít, thì mình chết thì cũng chả đi đến đâu hết, vẫn lại phải sinh lại cái người. Còn nếu mình niệm Phật bao nhiêu, trong tâm mình sẽ đầy những chủng tử niệm Phật trong tâm mà chưa đủ. Nó làm đầy trong tâm nó làm gì nữa? Làm đầy trong tâm ấy, thì khi có nhiều cách tùy cái trình độ nó phát hiện. Thì khi mình tu nó, mình cố gắng niệm tâm lúc mình chết đó, thì cái chủng tử này nó khởi ra hiện hành, thì nó khởi ra cái cảnh giới cực lạc. Hoặc là mình tu trì danh, hoặc là tu quán tưởng niệm Phật, thì trì danh tức là mình tập đưa vào trong A Lại Da những cái chủng tử âm thanh tức Phật. Khi mình quán tưởng mình đưa vào qua cái con đường nhận thức hình ảnh. Tất cả cái đó khi mà mình chết mà nó chín mùi đó, phải chờ chín mùi á thì nó phát hiện ra bên ngoài thành một cái cảnh giới cực lạc, là cảnh giới y báo, và nó phát ra một cái cái thân của mình là cái thân của mình sinh trong hoa sen. Thế mình nhảy tạo tức là mình đang củng cố một cái cảnh giới riêng của mình. Con đường tu hành loay quanh chỉ có là gieo và chủng tử, chủng tử cho nên hành. Đây là cái con đường nhân quả và cũng là cái con đường mình tu học loay quanh mình tập gieo và những chủng tử. Đó. Gieo chủng tử đầy đủ thì nó mới phát hiện ra cảnh thực là cái mình chết. Chứ gieo chưa có đủ thì mình chết thì những chủng tử khác, chủng tử làm đồ hũ nhiều hơn thì thấy cái là mình vẫn đồ hũ. Thế vậy thí dụ như quý vị học, quý vị là học một chữ Hán cô Chi Kim á, mới học có ngày á, mới gieo vào có lần thôi, học nhiều lần là phải ôn đi ôn lại, tức là mỗi lần cũng vậy á, phải không? Quý vị mới học hôm qua là gieo vào trong này, rồi quý vị phải ôn đi ôn lại, tức là quý vị mỗi lần đọc nó lại cái chủng tử đó lại sinh ra, mỗi lần sinh ra lại nhảy vào, như thế. Thì những người học bài cũng vậy á, mỗi lần đầu tiên mình mới học mình chưa có nhớ chủng tử đó, gọi là chủng tử tâm thân mới vào, mình đọc tới đọc lui thì mỗi một lần mình đọc ra như vậy thì nó lại nhảy vào ra vào ra vào, đến khi nào mình chủng tử đó nó đủ lớn đủ sức để nó ra một mình thì lúc đó mình hỏi là nó ra ngay, thì người ta gọi là học thuộc lòng lòng, hay là lòng lòng lòng, người ta sẽ là rất yên trong tâm và học thuộc lòng mọi người. Cho nên nhiều người là mà tiếp tục cái pháp qua nhiều lắm, rồi nó kiếp này cũng nghe cái là tục theo ngay, nhưng mà cái trình tự tục theo ngay nó cũng tục cái pháp qua mình thích tục theo ngay, nhưng mà mình lại tục nữa đời sau tục nữa, thế thì người tục thì pháp qua rồi thì chịu không, hay là tục thì pháp qua để bắt đạo. Thế mình nghe những chuyện mà người ta nói à, người này hồi trước đã tụng cái pháp hoa rồi, đời này mình nghe người ta tụng cái pháp hoa là nhớ ngay, hồi sau nhớ nhớ lại sao, nhớ lại sao rồi nhớ được tinh thần thế nào, thì nhớ là lại tụng nữa, lại lấy pháp hoa tụng nữa, tụng nữa thì chết rồi, đời sau lại nhìn ra lại thấy tinh là tụng cái pháp hoa nữa. Tụng pháp hoa là để nhìn thấy cái lý đạo và để sống cho người tụng pháp hoa, để đời sau kia thấy tinh tụng pháp hoa nữa. Mình nói về cái tính chất của A-lại-da, tức là quý vị biết A-lại-da đó, nó là vô ký, tức là nó không có ác mà nó cũng không có thiện, không thiện không ác, nó là một cái kho. Quý vị đưa rác vào nó cũng nằm trong đó, và quý vị đưa đồ đẹp vào nó cũng nằm trong kho, đưa cái gì nó cũng khó hết. Thì ăn thua mình đưa cái gì vào trong A-lại-da thích. Thì chính vì cái vấn đề vô ký, cái tính chất vô ký của A-lại-da đó, cho nên tùy mình, hoàn toàn tùy mình. Mình muốn học thì mình tống vào trong A-lại-da những chủng tử vô lậu, tức là những chủng tử tốt. Còn nếu mà mình muốn làm thứ sinh hoặc là mình muốn làm thứ vật thì mình tống vào trong A-lại-da mình những cái chủng tử hỗn lậu, chủng tử thứ vật, chủng tử ngạ quỷ, chủng tử A-tu-la. À, đó là vấn đề chủng tử và hiện thời. Người hiện ra có gì thắc mắc không? Thì mỗi một lần chủng tử dậy thành ra mà mình phải thấy và mình tự sửa, chứ mỗi lần mình có một cơn sân giận nó nổi ra là mình phải biết đây là một lần hiện hành của chủng tử sân, nhưng mình làm cái gì với cái chủng tử này. Hoặc là những vị nào mà ngồi thiền hay ngồi dục đó, mỗi lần nó ngủ gục đó là cái chủng tử hôn trầm, đây là một cái chủng tử hôn trầm nó nhảy ra. Thì mỗi một lần nhảy ra mà mình chiều theo nó thì nó làm tới, phải không? Thì lúc đó mình phải giải quyết ngay, giải quyết qua cái cơn đó thì nó hiện thành ra, mình không đi theo, nó không chạy lên tiếp, thì mình bị hóa giải ngay khúc số 4. Ngay khúc số 4 cái gì có gì nào thì thắc mắc về chủng tử hiện hành. Thưa cô chú Thông, hay là nghe sao cũng chưa chưa ok xong là chết rồi. Sao tu đắc đạo công án làm sao? Cái vấn đề công án là không phải cần công án gì, ăn vui công án nào đó mà mình nghe mình chuyên tổng cộng nó có cả hơn 100 công án. Thì công án tùy vua ăn thua là công án nào mà đưa ra đó, mình không trả lời, ý thức không trả lời được, nó nhảy vào Aranya. Còn ý thức trả lời được đó, là ý thức nó chặn, nó tỉ là trả lời được rồi. Cho nên khi mà đưa một công án là cái người đó phải đi lùi, nó mới tốt, thì mới nó lặp đi lặp lại, nó tức, nó cố. Chứ còn đưa một công án nào mà mình có câu trả lời ngay thì không được, lúc đó là ý thức trả lời rồi. Còn cái việc tu niệm Phật cũng vậy, thì xem có trong tâm của mình có bao nhiêu cái trường thử niệm Phật rồi. Mỗi lần tối thường thường nhất là có nhiều hay không, mà trong giấc mơ rất là ngủ đó, ngủ mà thấy ma quỷ, mà lúc đó mình cũng ai đi đạo Phật đó là cho vé đi cực lạc rồi, có đi ra đi cực lạc. Hoặc là tối ngủ mà thấy mình bay trên hoa sen, hoặc là ngồi trên hoa sen là ăn tiền. Còn nếu mà mình niệm Phật quá trình trong ngày mà tối ngủ không, thì bình thường lúc mình tối mình ngủ đó là lúc đó ý thức nó làm việc, lúc đó những chủng tử ở trong lại thức á, nó nhảy ra một cái ngô trật tự. Và những cái nào mà nó nhiều nhất đó, thì nó chào ha. Mình vừa mới nghe cãi nhau với vị nào á, ban ngày hay ban sáng cái tối ngủ, tự nhiên tối mình thấy cảnh nó là hiện đang ngay, thì cái cảnh đó nó đang nằm ở trên cái mặt, đang nằm trên mặt của A Lại Gia Thích. Cho mình tu là cố gắng làm những trường tử gieo vào, hoặc là cố gắng làm những trường tử tốt nó hiện nhanh, hiện ra càng nhiều, tạo nguyên duyên nó hiện ra nhiều. Cho nên vấn đề tu hành là gì? Là huân tập trường tử, có thể không? Đơn giản, tu thiền thì huân tập công án, hoặc là huân tập cái gì đó. Còn tu niệm Phật, cho nên mình học những cái này mình nói tu, thôi tu niệm Phật đủ rồi. Khi niệm Phật đủ rồi mà chính mình niệm nó có đủ, mình phải xem trong tâm mình nó đủ chưa. Đủ chưa là xem trong lúc mình ngủ cái chủng tử đó có ra chưa. Chưa ra thì bây giờ mình đi tiếp ở tâm sở.